Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 24 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 35. Việc huấn luyện cần thích ứng với những hình thức tông độ khác nhau. Những hình thức tông độ khác nhau cũng đòi hỏi một sự huấn luyện đặc biệt tương xứng. Thứ nhất, đối với việc tông độ nhằm loan báo tin mừng và thánh hóa mọi người, giáo dân phải được huấn luyện đặc biệt để có thể đối thoại với người khác, với những người có đức tin hay những người không tin, để bày tỏ sứ điệp của Đức Kitô cho hết mọi người. Vì ở thời đại chúng ta, chủ nghĩa duy nhất dưới nhiều hình thức khác nhau đang phát triển khắp nơi, ngay cả giữa những người Công giáo, nên giáo dân không những phải chuyên cần học hỏi giáo lý Công giáo, đặc biệt là những vấn đề đang được đem ra tranh luận, mà họ còn phải làm chứng bằng một đời sống thấm nhuần tin mừng. Thứ hai, về việc cải tạo trật tự trần thế theo tinh thần Kitô giáo, giáo dân cần được học hỏi về ý nghĩa đích thực và về giá trị của những của cải trần gian, hoặc căn cứ ở chính những của cải ấy, hoặc căn cứ vào liên lạc giữa chúng với mọi mục đích của con người. Họ cũng phải được tập luyện để sử dụng đúng đắn của cải trần thế và biết tổ chức các cơ cấu mà vẫn luôn luôn để đến lợi ích chung, theo những nguyên tắc của học thuyết luân lý và xã hội của giáo hội. Giáo dân phải đặc biệt tìm hiểu những nguyên tắc và những áp dụng của học thuyết xã hội này, để có thể góp phần vào việc phát triển học thuyết đó, cũng như áp dụng đúng đắn học thuyết đó vào từng trường hợp cá biệt. Thứ ba, vì những việc bác ái và từ thiện là một bằng chứng hùng hồn về đời sống Kitô giáo, nên việc huấn luyện tông đồ cũng cần phải khuyến khích thực hiện những việc đó, để các môn đệ của Chúa Kitô ngay từ thuở nhỏ đã biết chia sẻ nỗi đau khổ của những anh chị em mình và rộng lòng giúp đỡ những anh chị em thiếu thốn. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 31. 25 tháng 7 thứ hai, Thánh Giacôbê tông đồ lễ kính. 26 tháng 7 thứ ba, Thánh Gioakim và Thánh Anna song thân Đức Maria lễ nhớ. 27 thứ tư tuần thứ 17 mùa thường. 28 thứ năm tuần thứ 17 mùa thường. 29 thứ sáu Thánh nữ Marta lễ nhớ. 30 thứ bảy Thánh Phêrô Kim Ngôn giám mục tiến sĩ hội thánh. 31 tháng 7 Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm A Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta được quý trọng đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi người và đồng thời xin Chúa giúp mọi người chúng ta được trung thành tuân giữ giới răn của Chúa.
Nhân dân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhầm lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, về hằng sông và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaôn, ban đêm Chúa hiện ra cùng Sa-lô-môn trong giấc mộng và phán rằng: Ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Sa-lô-môn thưa: Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị Đa-vít thân phụ tôi. Nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ. Vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Sa-lô-môn kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Sa-lô-môn rằng: Vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán. Thì đây, ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống như ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi xưng thực kỳ phần của tôi và tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Đối với tôi, luật pháp do miệng Chúa đang chuộng hơn vàng bạc, châu bao muôn ngàn.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Xin Chúa tỏ lòng thương hầu ủy lao tôi, theo như lời đã hứa cùng tôi tơ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho tôi được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của tôi.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bởi thế nên tôi yêu quý chi thi Ngài hơn vàng và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên tôi tự chọn tất cả huân lệnh của Ngài. Hết thảy đường lối gian tà tôi đều ghét bỏ.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huân, bởi thế linh hồn tôi vẫn tuân theo. Rửa mặc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa được kêu gọi nên thánh. Vì chân những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh con người để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ, và những ai người đã kêu gọi thì người cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật 17 thường niên năm A mà chúng ta vừa nghe, đưa ra những hình ảnh rõ ràng, cụ thể và muốn chúng ta suy niệm để rút ra những bài học rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Trước hết, đó là bài học lựa chọn sự khôn ngoan. Bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ nhất cho chúng ta thấy điều đó. Vua Salomon nổi tiếng là một vị vua khôn ngoan và sáng suốt. Ông đã xử những vụ án rất khó khăn một cách khéo léo, không khác gì bao công. Bà Hoàng hậu Saba ở mãi tận phương Nam cũng phải đến nghe sự khôn ngoan của ông. Nhưng khôn ngoan nhất là khi được Chúa cho chọn lựa, ông đã không xin được trường thọ hay được giàu sang của cải, mà chỉ xin được ơn khôn ngoan. Lời cầu xin của ông rất đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã khen ngợi và ban cho ông mọi điều mong muốn. Không những có ơn khôn ngoan, mà có cả sự giàu sang nữa. Chúa muốn chúng ta bắt chước vua Salomon, biết xin ơn khôn ngoan và biết khôn ngoan trong những lựa chọn, nhất là biết khôn ngoan lựa chọn nước trời, như những người trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến. Bài học thứ hai, đó là tìm kiếm nước trời. Nước trời hay chính Thiên Chúa, đó là hạnh phúc vĩnh cửu, là cùng đích của con người. Nước trời có sẵn đó. Tuy nhiên, nước trời không phải ai cũng gặp thấy rõ ràng, nhưng phải bôn ba vất vả tìm kiếm. Và không phải gặp thấy là có ngay được nước trời, nhưng phải mau lẹ và dứt khoát đánh đổi tất cả để chiếm lấy cho bằng được. Qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn nhắn bảo với nhân loại rằng, không gì sánh được với giá trị của nước trời, nó đáng vạn lần lớn hơn những gì người ta có. Nếu phải đánh đổi để chiếm được nước trời, cũng không đáng cho người ta phân vân hay lo buồn. Vì đó là một nguồn lợi vô cùng to lớn, nguồn lợi làm nên nỗi vui mừng hân hoan, khiến ở trong bài Tin Mừng nói rằng, anh ta đã vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua thổ ruộng đó. Những người trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay đã thao thức đi tìm kho báu hay viên ngọc quý. Sự thao thức đó tìm thấy trong thái độ bôn ba đó đây, đào bới khắp nơi. Sự thao thức đó cũng tìm thấy ở trong việc ra khơi thả lưới, vất vả chài lưới, rồi còn phải ngồi lựa chọn. Dù vất vả, nhưng họ quyết tâm tìm cho ra nước trời. Họ khôn ngoan vì biết phân định. Đời sống đem đến cho chúng ta đủ loại mọi giá trị thật và giả lẫn lộn nhau, như chiếc lưới bắt đủ mọi thứ tôm cá. Giữa những giá trị ấy, ta phải biết phân định, biết lựa chọn những giá trị cao quý tốt đẹp, biết chọn cá tốt, vứt bỏ cá xấu. Biết giá trị của viên ngọc, dù nó còn đang nằm giữa khối đá xù xì dơ bẩn. Biết giá trị của kho tàng, dù nó còn đang bị chôn giấu dưới lòng đất sâu. Biết giá trị của nước trời, dù nước trời chưa tỏ hiện rõ ràng trên trần gian này. Nhưng khi đã biết rồi, thì dám dấn thân theo đuổi đến cùng, dấn thân trọn vẹn và dứt khoát, bán tất cả những gì mình có để đổi lấy kho tàng hay mua được viên ngọc quý. Dấn thân như thế là thái độ của tình yêu, của sự say mê, của sự khao khát mãnh liệt. Đó chính là thái độ phải có khi đi tìm nước trời. Cuối cùng, bài học thứ ba, đó là ý thức giá trị con người của chúng ta vô cùng cao quý. Mọi người và từng người chúng ta đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Chính vì lý do này mà mỗi người chúng ta đã trở nên một viên ngọc quý của Thiên Chúa, và là viên ngọc quý của mỗi người, của mọi người chúng ta cho nhau. Thiên Chúa đã là một thương gia đi tìm chúng ta trước. Ngài đã đánh đổi tất cả, ngay chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô để cứu chuộc chúng ta. Vì thế, đời sống của chúng ta có một giá trị vô cùng, vì nó đã được mua chuộc bằng giá máu của con Thiên Chúa. Chúng ta là viên ngọc quý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của Ngài, luôn chiếu tỏ ánh sáng đức tin chói ngời và vững mạnh giữa trần gian. Là viên ngọc quý của nhau và cho nhau. Thiên Chúa muốn chúng ta sống quảng đại, yêu thương nhau, biết tôn trọng phẩm giá của nhau, vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Và hơn nữa, yêu thương chính là dấu hiệu riêng biệt của người môn đệ Chúa Giêsu. Xin Chúa thương ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa để biết chọn Chúa làm gia nghiệp. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin để vui mừng kiên trì sống nước trời ngay ở trần gian này. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong siêu Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin có Hội Thánh duy nhất,
Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc loài người, và ban cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho Giáo hội luôn được hiệp nhất và bình an, đồng thời luôn là dấu chỉ nước trời đang hiện diện ngay ở trần gian này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
chúng thay cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được đầy tràn ơn Chúa, nhất là ơn khôn ngoan và đức tin mạnh mẽ để biết chọn Chúa làm gia nghiệp và trung thành sống thể hiện đức tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, nhất là quyền tự do tôn giáo, cho những ai đang khao khát đi tìm nước trời được gặp thấy Chúa, cho những người đang tha phương tị nạn được mau đoàn tụ, cho những ai đau yếu được bình phục, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, bởi vì chính Cha đã ban cho chúng con Đức Giêsu Kitô cứu chuộc chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh tình thương và đức tin để chúng con kiên trì tìm kiếm nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện đại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tin xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chọn đời con thương.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô con một Chúa, đã chịu chết khổ hình và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trôi lại, dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nghỉ hè tại vùng Val d'Aosta, miền núi Alp, Bắc Italia. Và trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 17 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật tại nơi Ngài đang nghỉ và nói về ý nghĩa của những ngày nghỉ hè. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, tôi đã đến đây vài ngày qua giữa vùng núi đồi tuyệt đẹp của miền Val d'Aosta, một nơi còn nhớ rõ vị tiền nhiệm của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã từng đến đây trong nhiều năm để nghỉ thời gian ngắn, thư giãn và bổ dưỡng. Việc nghỉ ngơi trong mùa hè là hồng ân của Thiên Chúa quan phòng sau những tháng đầu tiên của công việc phục vụ mục vụ đầy đòi hỏi mà Chúa quan phòng đã trao phó cho tôi. Tôi thật lòng cảm ơn Đức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Val d'Aosta, và tất cả những ai làm cho kỳ nghỉ hè này có thể thực hiện được, và cảm ơn tất cả những ai một cách tế nhị và với hy sinh quảng đại đang canh chừng sao cho tất cả mọi việc được xảy ra an lành. Tôi cũng biết ơn dân chúng địa phương và khách du lịch vì sự tiếp đón thân tình. Trong thế giới chúng ta đang sống, nhu cầu có thời gian nghỉ ngơi cho thân xác và tinh thần đã trở nên cần thiết, nhất là đối với những ai sinh sống tại thành thị, nơi mà những điều kiện sinh sống thường luôn bận rộn, có ít thời giờ cho việc thinh lặng, suy nghĩ và gặp gỡ thư thả với thiên nhiên. Ngoài ra, kỳ nghỉ hè là những ngày trong đó người ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, cho việc đọc sách và suy niệm về những ý nghĩa sâu xa của đời sống, trong khung cảnh an lành của gia đình và những kẻ thân yêu. Thời gian nghỉ hè cống hiến cho ta dịp thuận tiện duy nhất để dừng lại trước những cảnh sắc nhiều ý nghĩa của thiên nhiên, quyển sách kỳ diệu ngang tầm mức mọi người, mọi lứa tuổi, người lớn và trẻ nhỏ. Nhờ gặp gỡ với thiên nhiên, con người gặp lại chiều kích đúng của mình, khám phá chính mình như là tạo vật. Tuy là tạo vật nhỏ bé, nhưng đồng thời duy nhất có khả năng đón nhận Thiên Chúa, Capax Dei. Bởi vì cõi nội tâm con người được mở rộng đến vô cùng, được thôi thúc bởi câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, phát sinh từ tâm hồn mình. Con người nhìn thấy trong thế giới vây quanh dấu vết của sự tốt lành và sự quan phòng của Thiên Chúa, và một cách tự nhiên mở rộng tâm hồn dâng lời chúc tụng và cầu nguyện lên Thiên Chúa. Cùng nhau nguyện kinh truyền tin từ miền núi An vừa này, chúng ta xin mẹ Maria dạy chúng ta biết bí quyết sống thinh lặng, một sự thinh lặng trở thành lời chúc tụng. Bí quyết sống mặc niệm giúp con người suy niệm, và bí quyết yêu mến thiên nhiên, một tình yêu trổ sinh lời cảm tạ Thiên Chúa. Như thế chúng ta có thể đón nhận trong tâm hồn ánh sáng của sự thật và thực hành sự thật trong tự do và trong tình thương. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam presumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii generationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn nói thêm vài lời cảm ơn và chào chúc. Trước hết, Ngài cảm ơn giáo phận Augusta. Đức Thánh Cha nói trong những ngày nghỉ này, Ngài cầu nguyện cho Đức Giám Mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các gia đình, nhất là cho những kẻ bệnh tật và đau khổ. Đức Thánh Cha chào và cảm ơn cộng đoàn tu sĩ Don Bosco vì đã tiếp rước Ngài, dành nhà nghỉ mát này cho Ngài trong thời gian nghỉ hè. Ngài cảm ơn thẩm quyền dân sự trong vùng và cũng chào chúc các khách du lịch đang nghỉ hè và cầu chúc mọi người mọi sự an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 17 tháng 7. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn trích từ phần nhập đề của tông thư về năm thánh thể. Trong đó, Đức Thánh Cha đã nhắc lại viễn tượng chung của năm thánh thể mà toàn thể giáo hội đang sống với những lời như sau. 10 năm trước, qua tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, ngày 10 tháng 10 năm 1994, tôi đã hân hoan đề ra cho Hội Thánh một chương trình chuẩn bị mừng Đại Năm Thánh 2000. Bây giờ, tôi thấy chính cơ hội đó đã trở như một ân huệ to lớn. Dĩ nhiên, tôi không coi đó như là một biến cố xét về niên đại mà thôi. Cho dù nó có nêu lên nhiều ý nghĩa, lại có thể tự nó kéo theo những thay đổi quan trọng. Nào ngờ thiên niên kỷ mới lại bắt đầu bằng những sự kiện đầy bi kịch trong quá khứ, và còn kéo theo những khía cạnh vô cùng tệ hại. Dù đã có những yếu tố khởi sắc, những bộ mặt thế giới vẫn còn in đậm những vết nhăn của bạo lực và giấy máu, khiến chúng ta lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo âu phiền muộn. Dù vậy, khi mời Hội Thánh cử hành năm toàn xá mừng 2000 năm mầu nhiệm nhập thể, tôi bây giờ xác tín sâu xa, và đến hôm nay cũng vậy hơn bao giờ hết, rằng việc cử hành mầu nhiệm nhập thể về lâu về dài sẽ đem lại ích lợi cho toàn thể nhân loại. Thật vậy, Chúa Kitô ngự giữa trung tâm không phải chỉ lịch sử của Hội Thánh mà thôi, nhưng còn giữa lịch sử của nhân loại nữa. Trong người, vạn vật được quy tụ lại. Làm sao có thể quên được đà tiến nhờ đó công đồng Vaticano thứ hai, dẫn lời của Đức Phaolô Đệ Lục tuyên xưng rằng Đức Kitô là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ những ước vọng của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi tâm hồn, và là sự viên mãn của những gì lòng người khát vọng. Giáo huấn của công đồng giúp chúng ta am tường bản chất của Hội Thánh một cách sâu sắc, gợi mở cho tín hữu một cảm thức trong sáng, không chỉ về các mầu nhiệm đức tin, mà cả về những thực tại trần gian, khi họ nhìn đời bằng đôi mắt của Đức Kitô. Thật vậy, chính trong thân phận ngôi lời nhập thể, cả mầu nhiệm Thiên Chúa lẫn mầu nhiệm con người đều được khai sáng. Nơi người, nhân loại tìm thấy ơn cứu chuộc và sự thành tựu viên mãn. Trong tông thư Đấng Cứu Chuộc Con Người, lúc khởi đầu trách vụ giáo hoàng, tôi đã khai triển chủ đề này, và tôi vẫn thường xuyên nhắc lại chủ đề ấy vào nhiều dịp khác nhau. Năm toàn xá là thời điểm thuận tiện để mời gọi các tín hữu một lần nữa hãy chú tâm chiêm ngắm chân lý nền tảng này. Việc chuẩn bị biến cố trọng đại đó hoàn toàn quy hướng về Chúa Ba Ngôi và tập trung vào Chúa Kitô. Dĩ nhiên, trong kế hoạch tổng quát như thế, Thánh Thể không thể bị bỏ quên. Nếu như hôm nay chúng ta chuẩn bị mừng năm Thánh Thể, thì tôi xin nhắc lại rằng trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, tôi đã từng viết như sau. Năm 2000 sao là một năm Thánh Thể. Trong bí tích Thánh Thể, Đấng Cứu Thế đã nhập thể trong lòng Đức Mẹ Maria 20 thế kỷ trước, vẫn đang tiếp tục dâng hiến bản thân người để làm mạch suối tuôn chảy sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại. Hội nghị Thánh Thể quốc tế năm ấy được tổ chức tại Roma đã góp phần định hướng tập trung vào chiều kích Thánh Thể nhân dịp cử hành năm đại toàn xá. Tưởng cũng đáng nhắc lại rằng, để chuẩn bị đầy đủ cho năm toàn xá, trong tông thư về ngày Chúa Nhật, tôi đã xin các tín hữu suy niệm đề tài ngày Chúa Nhật như là ngày của Chúa Phục Sinh và là ngày đặc biệt của Hội Thánh. Khi ấy tôi đã mời gọi tín hữu tái khám phá rằng chính việc cử hành Thánh Thể mới là trọng tâm của ngày Chúa Nhật. Những thành quả của năm toàn xá phần nào được tóm lược trong tông thư bước vào ngàn năm mới. Trong văn kiện đại cương này, tôi đã gợi ý rằng cuộc dấn thân một vụ nghiêm túc, tiên vàng phải được đặt nền trên việc chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, xét vì đó là đường lối sư phạm của Hội Thánh nhằm vươn tới đỉnh cao của bậc thánh đức, và tiếp đến cuộc dấn thân một vụ ấy phải được thể nghiệm bằng một đời sống đam mê cầu nguyện. Như vậy, làm sao có thể hoàn thành cuộc dấn thân một vụ nếu không hết lòng gắn bó với việc cử hành phụng vụ và đặc biệt là tiếp nhận sức sống Thánh Thể? Cho nên, tôi đã viết, trong suốt thế kỷ 20, nhất là từ sau công đồng, đã có một sự phát triển sâu rộng về cách thức cộng đoàn Kitô cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Nhất định phải tiếp tục triển khai theo chiều hướng này, và đặc biệt nhấn mạnh việc cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật, cũng như chính ngày Chúa Nhật, được cảm nghiệm như một ngày đặc biệt của đức tin, ngày của Chúa Phục Sinh và của ân huệ Thánh Thần, một ngày lễ vượt qua hàng tuần đích thật. Trong bối cảnh thao luyện đời sống cầu nguyện, tôi cũng đã đề nghị cử hành các giờ kinh phụng vụ. Nhờ kinh nguyện này, hội thánh thánh hiến những giờ khắc khác nhau trong từng ngày và nhịp độ thời gian luân chuyển theo những điểm nhấn riêng của từng năm phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi từ phần nhập đề của tông thư về năm thánh thể, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.